Chương 12. Hội đồng quân sự.
Bon tàu dầm dập tiếng chân, tôi nghe thấy mọi người chạy ra khỏi các buồng con và buồng thủy thủ, vọt ra khỏi thùng tonô. Tôi lần sau cánh buồm trước, vòng về đuôi tàu, rồi bước ra bon lộ thiên. Sau đó tôi cùng với Hunter và bác sĩ Livesey chạy lên lườn chắn gió. Cả đội thủy thủ đã tập trung ở đấy, sương mù tan ngay từ lúc trăng mọc. Xa xa ở phía tây nam, chúng tôi thấy hai ngọn đồi thấp nằm cách nhau chừng 2 dặm, và đằng sau hai ngọn đồi này là một ngọn đồi thứ ba cao hơn, vẫn còn bị sương mù bao phủ. Cả ba ngọn đồi có dạng hình nón đều. Tôi nhìn ba ngọn đồi đó như trong một giấc mơ, vì tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa qua. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thuyền trưởng Smollett ra lệnh, tàu Hispaniola bắt đầu đi hơi chích với hướng gió, chạy dọc phía đông hòn đảo. Các bạn, ông thuyền trưởng nói khi tất cả các lệnh của ông đã được thực hiện, có ai trong số các bạn trước đây đã từng thấy mảnh đất này? Tôi đã thấy, thưa ông, Silver nói, chúng tôi đã từng lấy nước ngọt ở đây khi tôi làm đầu bếp trên một chiếc tàu buôn. Hình như thả neo ở Việt Nam, đằng sau hòn đảo nhỏ kia thì thuận tiện hơn cả, phải không? Ông thuyền trưởng hỏi. Thưa ông, vâng, hòn đảo nhỏ ấy có tên là Bộ Xương Người. Trước đây, bọn cướp biển bao giờ cũng dừng lại ở chỗ này. Một thủy thủ trên tàu chúng tôi biết tất cả các tên mà bọn cướp biển đã đặt cho những nơi ở đây. Ngọn đồi ở phía bắc kia gọi là Cột Buồm Mũi. Từ bắc xuống nam có 3 ngọn đồi, Cột Buồm Mũi, Cột Buồm Giữa và Cột Buồm Cuối. Nhưng Cột Buồm Giữa, cái ngọn đồi cao còn bao phủ sương mù kia kìa, thường được gọi là ống kính viễn vọng, vì bọn cướp biển đã đặt trạm quan sát ở trên đó khi chúng thả neo ở đây để cạo đáy tàu. Chúng thường sửa chữa tàu ở đây, thưa ông. Tôi có bản đồ, thuyền trưởng Smollett nói. Anh xem có đúng là hòn đảo này không? Cặp mắt của John cao kiều sáng lên khi lão cầm lấy tấm bản đồ. Nhưng ánh mắt đó lập tức tắt ngấm vì thất vọng. Đây không phải là tấm bản đồ mà chúng tôi đã tìm thấy trong chiếc xương của lão Bilbo, mà chỉ là bản sao chính xác tấm bản đồ đó. Nó có đủ cả các tên, các ký hiệu độ cao và độ sâu, nhưng lại không có 3 dấu thập bằng mực đỏ và những hàng chú dẫn viết tay. Tuy nhiên, mặc dù bực tức, lão Silver vẫn kiềm lại được và không làm lộ mình. Đúng, thưa ông, hắn nói. Chính hòn đảo này đây, hòn đảo được vẽ lại rất khéo, thật là lý thú nếu biết được ai là người vẽ nên tấm bản đồ này. Bọn cướp biển là quân phu học. À, đây là chỗ thả neo của thuyền trưởng Kidd. Nhưng gã thủy thủ bạn tôi đã gọi. Ở đây có một lụt nước mạnh chảy về phía nam, vòng qua bờ phía tây rồi quay lên phía bắc. Thưa ông đã hành động đúng khi ông cho tàu đi theo hướng gió ngược chích mạng. Nếu ông muốn cho tàu vào vịnh, thì ông không kiếm được chỗ thả neo nào tốt hơn chỗ này đâu. Cảm ơn, thuyền trưởng Smollett nói, lúc nào cần hỏi anh, tôi sẽ cho cười gọi. Anh có thể đi được rồi. Tôi sửng sốt trước việc lão Silver thản nhiên nói lộ chuyện lão đã từng quen biết hòn đảo. Thú thực rằng, tôi đã sợ khi thấy lão tiến lại gần tôi. Dĩ nhiên, lão không biết tôi đã ngồi trong thùng tonô và nghe hết mọi chuyện. Nhưng dẫu sao, lão vẫn làm tôi khiếp sợ vì lão tàn bạo, sống kiểu hai mặt và có uy quyền đối với đội thủy thủ. Tôi sợ lão đến nỗi suýt nữa thì rụt mình khi lão đặt tay lên vai tôi. Hòn đảo này là một chỗ khá tốt đấy, Silver nói. Một chỗ khá tốt cho bọn con nít. Em sẽ tha hồ tắm táp, leo cây và đuổi theo những chú dê rừng. Chính em cũng sẽ nhảy nhót như một chú dê trên các ngọn đồi nhìn hòn đảo này. Chính tôi cũng thấy mình như trẻ lại và quên bén cái chân gỗ của mình. Được làm một cậu bé và có đủ cả 10 con chân thì hay quá. Nếu em muốn đi thăm hòn đảo, cứ nói với lão John già này, tôi sẽ lo cho em đồ ăn đi đường. Nói đoạn, lão đầu bếp vỗ vai tôi ra vẻ thân mật, rồi chống nạng bỏ đi. Thuyền trưởng Smollett, ông Trelawney và bác sĩ Livesey đang chuyện trò gì đó ở phía sau bon. Tôi muốn thuật lại càng sớm càng hay cho họ nghe tất cả những gì mà tôi đã biết được. Nhưng trước mặt mọi người, tôi không dám cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Tôi đang lượn đi lượn lại xung quanh để kiếm cách bắt chuyện, thì bỗng nhiên bác sĩ Livesey gọi tôi lại gần. Ông để quên ống điếu của mình ở dưới buồng và muốn sai tôi đi lấy, vì ông không thể đứng lâu mà không hút thuốc được. Tôi bước tới sát bên ông để không ai nghe lọt được và nói thì thầm. Thưa bác sĩ, tôi cần nói chuyện với ông. Xin ông hãy mời ông thuyền trưởng và ông điền chủ cùng xuống buồng tàu, rồi ông kiếm cớ gì đó gọi tôi xuống. Tôi sẽ báo cho các ông hay những tin khủng khiếp. Ông bác sĩ hơi biến sắc mặt, nhưng ông lại tự chủ được liền. Cảm ơn cậu Jim, đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Ông nói to, làm ra vẻ như ông vừa hỏi tôi một câu gì đó. Sau đó, ông bác sĩ quay về phía ông Trelawney và ông thuyền trưởng. Họ tiếp tục trò chuyện hết sức bình thản, không hề cất cao giọng, thậm chí không một ai lộ vẻ sừng sốt. Nhưng tôi hiểu rằng bác sĩ Livesey đã thuật lại cho hai ông kia lời yêu cầu của tôi. Kế đó, ông thuyền trưởng ra lệnh cho Job Anderson thổi kèn tập hợp toàn đội thủy thủ trên boong tàu. Các bạn, thuyền trưởng Smollett nói với các thủy thủ, tôi mới nói chuyện với các bạn thấy đất liền đang trước mặt mình rồi đó. Đất liền ấy chính là hòn đảo mà chúng ta đi tới. Tất cả chúng ta đều biết ông Trelawney là người hào phóng như thế nào rồi. Ông hỏi tôi rằng, trong thời gian đi đường, đội thủy thủ làm việc có tốt không? Tôi đáp rằng, mỗi thủy thủ đều sốt sắng làm tròn bổn phận của mình, và tôi chẳng bao giờ phải đòi hỏi các bạn làm việc tốt hơn thế. Ông Trelawney, tôi và ông bác sĩ sẽ đi xuống buồng tàu uống rượu chúc mừng sức khỏe của các bạn và chúc mừng thành công của các bạn, còn các bạn sẽ được phát rượu mạnh ở đây để các bạn có thể uống chúc mừng sức khỏe của chúng tôi và chúc mừng thành công của chúng tôi. Nếu các bạn muốn biết ý kiến của tôi, thì tôi xin nói rằng, khi thết rượu chúng ta, ông điền chủ xử sự rất lịch thiệp. Tôi đề nghị chúng ta hãy đồng thanh hoan hô ông điền chủ. Chẳng có gì lạ khi mọi người đều hô lớn hoan hô, nhưng tiếng hoan hô nồng nhiệt và thân ái tới mức lúc đó tôi khó mà tin được rằng chính những con người này đang định giết cả bọn chúng tôi. Khi tiếng hoan hô đầu tiên vừa dứt, John cao kêu liền hét lên, hoan hô thuyền trưởng Smollett. Lần này tiếng hoan hô cũng được mọi người nhất loạt hô theo. Giữa những tiếng hô chào mừng không ngớt, ba nhà quý phái bước xuống buồng tàu. Một lát sau, họ sai người gọi Jim Hawkins xuống. Lúc tôi bước vào, ba ông đã ngồi quanh bàn. Trước mặt họ có một chai rượu vang Tây Ban Nha và một đĩa nho khô. Ông bác sĩ đang hút thuốc, bộ tóc giả đặt trên đầu gối. Điều đó, theo chúng tôi biết, chứng tỏ rằng ông rất hồi hộp. Cửa sổ đuôi tàu mở rộng. Vì đêm nay trời nóng, một vệt ánh trăng nằm đằng sau con tàu. Nào cậu Hawkins, ông Trelawney nói, cậu muốn báo cho chúng tôi biết những gì, cậu hãy nói đi. Tôi thuật lại vắn tắt cho họ biết tất cả những gì tôi đã nghe được khi ngồi trong thùng tonneau. Họ ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chú vào mặt tôi. Jim, bác sĩ Livesey nói, mời em ngồi xuống đây. Họ mời tôi ngồi vào bàn, rót cho tôi một ly rượu vang, chút đầy nho khô vào lòng bàn tay tôi. Rồi cả ba ông lần lượt nghiêng mình cạn ly chúc mừng sức khỏe của tôi, chúc mừng sự may mắn của tôi và chúc mừng lòng dũng cảm của tôi. Vâng, thưa ông thuyền trưởng, ông Trelawney nói, ông đã đúng, còn tôi sai, tôi xin nhận mình chỉ là một con lừa và tôi chờ lệnh của ông. Thưa ông, tôi cũng là một con lừa như vậy thôi, ông thuyền trưởng cãi lại. Lúc đội thủy thủ chuẩn bị nổi loạn, ắt phải có những biểu hiện mà qua đó ta có thể thấy trước được nếu ta không bị mù. Thấy trước và tiến hành những biện pháp cần thiết, ấy thế mà đội thủy thủ này lại đánh lừa được tôi. Thưa ông thuyền trưởng, ông bác sĩ nói, lão John Silver đã tỏ ra khôn hơn ông. Hắn là một kẻ khác thường. Rồi hắn cũng sẽ phải lùng lẳng một cách khác thường trên trục buồm cho mà xem. Ông thuyền trưởng phản đối, nhưng bây giờ nói những chuyện này mà làm gì? Tôi đã rút ra được một vài kết luận từ tất cả những điều vừa nói, và nếu ông Trelawney cho phép, tôi xin trình bày để các ông nghe các kết luận đó. Thưa ông, ở đây ông là thuyền trưởng, xin ông cứ ra lệnh, ông Trelawney nói với vẻ trịnh trọng. Thứ nhất, ông Smollett nói, chúng ta phải tiếp tục mọi việc mà chúng ta đã bắt đầu, vì rằng đường rút lui của chúng ta đã bị chặn. Tôi chỉ cần nói sơ sơ về vụ quay tàu trở về là bọn chúng sẽ nổi loạn ngay lập tức. Thứ hai, chúng ta vẫn còn thời gian, ít ra là tới lúc chúng ta tìm được kho báu. Thứ ba, trong đội thủy thủ vẫn còn những người đáng tin cậy. Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ phải giao chiến với bọn cướp ấy. Tôi đề nghị phải tóm ngay lấy sừng con bò tót như người ta vẫn thường nói và tiến công chúng trước bất thình lình lúc mà chúng ít ngờ nhất. Tôi thấy chúng ta có thể trông cậy vào mấy người thân tín của ông, phải không ông Trelawney? Ông có thể tin họ như tin chính tôi vậy, ông Trelawney tuyên bố. Ba người đó, ông thuyền trưởng nói, với ba chúng ta và cậu Hawkins nữa là đã bảy người rồi. Còn trong đội thủy thủ có thể tin cậy ai? Có lẽ mấy người mà ông Trelawney đã đích thân mướn không nhờ cậy lão Silver, ông bác sĩ nói. Không được, ông Trelawney phản đối. Tôi đã chẳng đích thân mướn thằng cha Israel Hans là gì vậy đấy. Tôi cũng cứ tưởng là có thể tin cậy Hans, ông thuyền trưởng thú nhận. Thử nghĩ xem, bọn chúng đều là người Anh cả đấy, ông Trelawney thốt lên. Thưa các ông, quả là tôi đang muốn cho cả con tàu này nổ tung lên. Như vậy đó, các vị ạ. Ông thuyền trưởng nói tiếp, khả năng lựa chọn của chúng ta không có nhiều. Chúng ta phải cảnh giác, chờ dịp thuận tiện. Tôi đồng ý rằng việc này không phải là dễ dàng. Tiến công được bọn cướp ngay lúc này thì thật là hay. Nhưng chúng ta chưa thể làm được gì khi chúng ta chưa biết trong đội thủy thủ còn những ai đáng tin cậy, cảnh giác và chờ đợi. Đó là tất cả những gì tôi có thể đề nghị. Lúc này, cậu Jim có thể giúp ích cho chúng ta nhiều hơn cả. Ông bác sĩ nói, các thủy thủ không ngại cậu ta, còn Jim lại là một cậu bé có óc quan sát. Hawkins, tôi hoàn toàn tin ở cậu, ông Trelawney nói thêm. Thú thực rằng, tôi rất sợ mình không xứng đáng với sự tin cậy của ba ông, nhưng hoàn cảnh đã khiến tôi phải thực sự có trách nhiệm cho việc cứu tính mạng của họ. Và lúc này, trong số 26 người có mặt trên tàu, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào 7 người, và trong số 7 người này lại có một đứa bé. Nếu chỉ tính người lớn thôi, thì 6 người chúng tôi phải đương đầu với 19 tên.